thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư nói rằng duyên lành đều là bất ngờ, tình thương và đạo đức là thế giới đang cần. Chúng ta mang sắc làm người thì ai ai cũng ở trong chấp và mê, không thể hòa đồng được. Người tu vô vi thực hành pháp khứ trược lưu thanh là để mở cái chân thức của chúng ta. Nó không bao giờ diệt, dùng điển quang thì mới mở được thức hòa đồng. Trong ta có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, bên ngoài cũng có. Làm sao chúng ta liên hệ được với nhau thì mới trở về sự siêu giác được. Người tu ý thức rõ chúng ta đến đây với hai bàn tay không, rồi cũng phải trở về với hai bàn tay không. Không ai mang được cái gì ra đi cả. Ngài nói rằng nhưng trong không nó lại có, đó là điển quang. Sau đây xin kính mời quý vị lắng nghe một trích đoạn bài thuyết giảng Khai triển điển quang của Thiền sư Lương Sĩ Hằng vào ngày 5 tháng 10 năm 1990 tại Quebec, Canada.
Thành thật cảm ơn sự chiều mến của bản đạo Quebec. Tôi cũng lần đầu tiên được chung sống với tất cả bạn đạo Quebec, thì chúng ta cùng chung thực hiện cho kỳ được đi tới sự thật của chúng ta là tình thương và đạo đức. Đó là thế giới duy nhất của nhân loại hiện tại đang còn. Nên chúng ta hội tụ hôm nay cũng là một cái duyên lành. Duyên lành đều là bất ngờ, bất ngờ mà chúng ta hội tụ được. Kẻ bên Mỹ, người bên Montreal, tại ngập gặp với nhau trong tình thương chiều mến cởi mở và không có bị cái gì ràng buộc trong mê chấp cả, cho nên chúng ta mới có cơ hội được ngồi chung với nhau trong một căn phòng, và chúng ta đã có duyên lành không nơi tụ họp tốt đẹp đầy đủ tiện nghi giúp đỡ chúng ta. Cho nên đã là người mang xác là người thì người nào cũng ở trong cái sự chấp và mê, khen và chê, không thể hòa đồng được. Nhưng mà chúng ta tu thực hiện cái phương pháp khứ trực lưu thanh này để mở cái chân thức của chúng ta. Chúng ta không bao giờ diệt, đó là điển quang. Thì lúc đó chúng ta mới khai cái thức hòa đồng với tất cả mọi người được. Cho nên chúng ta tu về vô vi là phải ý thức được điển quang chấn động trong cơ tạng cho tới ngoài vũ trụ. Chúng ta làm sao phải thông cảm, vừa cơ tạng chúng ta có kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ, bên ngoài cũng có đầy đủ, mà làm sao chúng ta liên hệ với nhau thì chúng ta mới trở về sự siêu giác được. Chúng ta đã nhận thức rồi, chúng ta đến đây với bàn tay không sẽ về với không, nhưng mà khi nói tới không là chúng ta không chấp nhận. Nhưng trong cái không nó có là điển quang. Cái của chúng ta đâu có đây, do đâu mà có? Khi chúng ta ăn cơm, ăn bánh mì cũng vậy, thì giờ từ mặt đất sinh trưởng, đó là năng lượng của điển quang mà chúng ta hình thành cơ tạng lớn lao như thế này. Như chúng ta sống ở trong sự ô trược vật chất, là con người nó mê chấp, nó tưởng cái đó là thật, cho nên tranh giành với nhau, cướp giật với nhau, rốt cuộc cũng về không mà không hay, làm tội lỗi cho chính mình và làm cho mình buồn bực bệnh hoạn, không thể cứu chữa được. Cho nên ở thế gian có những sự biến chuyển của thiên cơ làm cho động đất căn nhà rất thiệt chắc nhưng vẫn sập. Bạc tỷ nắm trong tay rồi cũng mất, để cho con người ý thức được cái của con người sẽ có ở tương lai, cái không thấy được nhưng mà có là điển quan. Tất cả những khối óc đã củng cố một chủ thuyết nhưng mà rốt cuộc rồi không phải bó tay, là để thấy rõ cái quyền năng của điển quan là vô cùng, không có giới hạn. Cho nên loại đang đau khổ vì không hiểu vị trí của chính mình mà thôi. Vị trí con người ở thế gian không có thể ai chế tạo được cái xác con người. Thì chúng ta từ đâu đã đến đây và làm cái gì? Chúng ta có sự hiện diện đây để học trở về với sự thanh tịnh điển quang. Cho nên thực phẩm càng ngày càng thay đổi. Bây giờ để cho thấy ăn những đồ tự nhiên thiên nhiên là thanh nhẹ hơn. Cho nên ăn những thực phẩm mà có hóa chất nuôi dưỡng thì rốt cuộc những bệnh hoạn nan y sẽ gặp hại. Cho nên chúng ta tu thiền là dưỡng sinh về phần hồn, nhưng mà phải dưỡng sinh cơ thể. Hai cái nó phù hợp, cái chấn động đó nó mới khai mở, lúc đó cái hồn chúng ta mới thảnh thơi được. Cho nên khi chúng ta tu thiền, chúng ta phải ý thức rằng cần những gì, cần sự quân bình trên hết. Cho nên nếu mà chúng ta mất sự quân bình thì tư tưởng cũng không có đàng hoàng, cho dù có ngồi thiền cách mấy cũng không phát triển được. Cho nên phải ý thức rõ nguyên năng sẵn có của chính mình. Mình chúng ta nói được, đi được, nghe được, hiểu được, đó là nhờ cái thanh quang của vũ trụ. Những người tu vô vi đang tìm cái gì đây? Tìm cái ánh sáng của chính mình. Ánh sáng, trước khi có ánh sáng phải quân bình, nó mới nhoe ánh sáng ra được. Cho nên nhiều người tu vô vi nhắm mắt nhưng mà nó thấy cái khoảng cách rộng, càng ngày càng nới rộng, tâm thức nó càng ngày càng mở. Đó là cái luồng điện quang của các bạn hội tụ lần lần. Khi nhắm mắt mà thấy phạm vi nó càng ngày càng nới rộng thì cái tâm thức con người dễ tha thứ hơn. Cho nên chấn động trong cơ tạng là dùng cái nguyên ý của Nam Mô Di Đà Phật để lập quân bình, càng ngày càng nới rộng cái phạm vi ra. Cho nên những người bị thần kinh khủng hoảng có thể dùng Nam Mô Di Đà Phật trong vòng 2 năm sẽ dứt khoát, không còn bệnh đó nữa. Chứng minh cái chấn động đó nó sẽ khôi phục sự quân bình trong tâm thức. Các bạn tu vô vi không có phiền phức đọc chú, đọc kinh, mất thì giờ. Nhưng mà làm sao khôi phục được chấn động trong nội tạng thì cái tâm thức nó mở, tự nhiên các bạn hiểu hết. Chư Phật, Chúa nói chuyện với chúng ta không phải bằng lời nói. Con ma nó mới nói chuyện bằng lời nói. Chúa và Phật chỉ chiếu ánh sáng cho chúng ta là chúng ta hiểu được người muốn nói cái gì. Tất cả giống dân nào đồng hiểu một nguyên lý mà thôi. Cho nên chúng ta tu này, tu cái phương pháp này là trở về với sự siêu giác văn minh và lúc nào cũng học thật. Cho nên các bạn thiền mỗi đêm là các bạn bước vào đại học của cả không vũ trụ. Chúng không phải là các bạn thiền rồi bỏ học đâu, thiền còn học nhiều hơn. Thiền chừng nào càng thông minh chừng đấy, chỉ luồng điển mới có thể khai mở bộ óc của chúng ta được. Cho nên các bạn phải chú ý cái bộ ruột, không nên bắt bộ ruột làm việc quá nhiều, tức là ăn nhiều, vô trách nhiệm. Nhiều người nói tôi ăn ít, tôi không đủ sức làm việc. Không phải, ý chí của các bạn đủ sức làm việc gì các bạn cũng phải làm được hết. Ngày ở đời để chứng minh cho chúng ta thấy, một người bạn trai yêu một bạn gái, bây giờ cái chết đói kêu nó cũng đi làm. Thì chúng ta thấy sức mạnh nó không phải nằm ở nơi thực phẩm, sức mạnh trong ý chí. Cho nên chúng ta tu đây là chúng ta có ý chí khai thác bộ óc chúng ta để tiến tới vô cùng, thì chúng ta nhận định rõ ràng chúng ta phải bước vào cái trường học đó và học triền miên không ngừng nghỉ. Khổng Tử xưa có nói tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Cho nên tu thân là tu bổ những sự khiếm khuyết, chỉ bộ óc hướng về điển quang nó mới bộ tu bổ được khiếm khuyết. Tề gia là làm cho ngũ tạng của chúng ta ổn định. Trị quốc là sửa đổi tất cả những tánh hư tật xấu. Bình thiên hạ là đối xử với người ta như mình. Cho nên thế gian mới có thay bệnh. Nhưng mà ở thế gian họ chỉ học chữ quá nhiều thì dịch sai hết, làm cho khí giới càng ngày càng giàu mạnh. Trị quốc là họ nghĩ là trị trên đầu người dân, làm giàu cho vật chất, nhưng mà trí tuệ càng ngày càng lụng bại vì bản chất ỷ lại khí giới. Làm sao thế giới có hòa bình được? Muốn có hòa bình, mọi người phải tự tu tự tiến mới đem lại sự hòa bình. Người này muốn hơn người khác, làm sao có sự hòa bình được? Mỗi người tự sửa tiến, hợp lại thành một khối hòa bình. Nhiều người bộ óc họ cũng hiểu được, sống ở thế gian là phạm, nhưng mà họ cũng giành địa vị, rốt rồi họ cũng bỏ ra đi. Những người tu vô vi thực hành cho đứng đắn thì không có dựa vào một cái lý thuyết nào hết, chính mình khai triển và tiến hóa thì mới đem lại hòa bình cho mặt đất rõ ràng. Cho nên những người ở thế gian hiện tại đang cần dùng những người có uy tín và thật thà. Thì thế gian đang khao khát những phần tử đó, chứ còn cái thừa thải lấn ép dư thừa quá nhiều rồi. Chúng ta người tu vô vi đừng lầm tưởng là hy sinh, không phải hy sinh đâu. Các bạn bỏ chút tiền mướn chỗ ngồi như thế là hy sinh tiền bạc đó, không. Nhưng mà các bạn sẽ đổi lại cái chánh thay vì cái sự tạm bợ. Thấy rõ trách nhiệm của mình đối với mình hơn. Cho nên những người tu vô vi đều phát tâm làm những chuyện ở thế gian người ta không làm, nhưng mà rốt cuộc những người vô vi sẽ gặt hái những điều lành về phong phú. Lúc nào nó cũng phong phú tưởng tượng sẽ đi về đâu. Cho nên nó đã thấy thế gian không thể chế nó được, thì nó ở đâu đến rồi nó sẽ về đâu, trong cái sự bất ngờ mà nó sẽ gặt hái được. Cho nên hôm nay chúng ta cũng bất ngờ mà được hội tụ tình thương thân mật anh em của chúng ta đầm ấm trong một cái cảnh thanh nhẹ hiện tại. Chúng ta thật sự nhìn nhau trong tâm, chứ không phải nhìn nhau với cặp mắt phàm. Sự đó vĩnh viễn không bao giờ bị diệt. Nhiều kiếp đã xa nhau rồi một kiếp lại gặp nhau. Chúng ta về cố gắng tu thiền rồi chúng ta sẽ hội ngộ ở trong cảnh vinh quang tốt đẹp hơn. Chúng ta không phải là đặt sự tin mà không hiểu. Chúng ta thấy rõ chúng ta ở thế gian không ai thể chế chúng ta ra được, thì chúng ta ở đâu đến đây rồi. Chúng ta sẽ quyết định chúng ta về đâu trong sự thanh nhẹ là tự nhiên mọi người đều thanh nhẹ, sẽ hội ngộ dễ dãi. Chúng ta thử nghĩ, hàng ngày mà chúng ta chỉ nghĩ chuyện ăn thua thì đầu óc chúng ta nặng, mà chúng ta nghĩ chuyện từ bi bác ái cứu độ thì đạo óc chúng ta nhẹ. Thì đó là điển quang để cho các bạn ý thức rõ ràng. Trong lúc bằng thiền mà bạn nghĩ chuyện hơn thua thì tự nhiên nó trì nặng cơ tạng và sự tham dục nó bành trướng. Cho nên hôm nay rất có duyên lành chúng ta có một giây phục hội tụ với nhau để hiểu chân tâm của chính mình, nắm đó để đi. Tôi mong có những chuyện thắc mắc trong nội tâm của các bạn có thể chúng ta bàn bạc để nghiên cứu thêm.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Chúng Ta Tu, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do nhạc sĩ Trầm Tử Thiên phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của ca sĩ Hương Lan gửi đến quý vị.
Chúng ta tu
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thầy, con là bạn đạo của vị. Thầy, con lên đây con xin thầy cho con vài lời khuyên. Cái tính của con là con làm cái gì cũng không có xong, không có thành công chuyện gì hết đó. Ngay cả cái con không còn chuyện gì để làm ngoài cái chuyện tu thôi, mà con tu cái sao con ngồi không có lâu, con ngồi cái con cảm thấy bản thể con như là nó rã ra từng miếng rồi đó thầy, nó giống như nó đòi con phải xả, giống như con có cái bản chất, con có cái tính làm biết không, con thấy con tu cũng không xong nữa, không có chuyện gì mà con làm xong trong cuộc sống đó.
Con phải cương quyết. Dạ, tại sao con tu?
Dạ con lè phè, bất cứ chuyện gì con cũng lè phè.
Con không có cương quyết.
Dạ.
Con tu cũng phải dứt khoát. Tôi dạ. Kiếp này tôi tu là tại tôi muốn trở về với chính tôi. Dạ. Tôi mới dạ. tu.
Dạ.
Phải dứt khoát như vậy. Thì đêm tôi ngồi thiền là tôi nghĩ tôi trở về với chính tôi. Chứ dạ. chính tôi làm người tôi không hiểu tôi mà.
Dạ. Con biết.
Tôi thanh tịnh để tôi hiểu tôi. Thì mọi việc nó sẽ xong.
Dạ. Tại vì cái tính con từ đời cho đến đạo không có chuyện gì mà con cương quyết đó thầy.
Thì bây giờ con bước vào vô vi, con phải dạ. cái điểm thứ nhất là phải niệm Phật, phải co lưỡi răng ngày răng niệm Phật, con niệm Phật cho ý thức được.
Dạ.
Cái trí nó mở, nó mới bằng lòng dấn thân tu tiến.
Dạ.
Lúc đó nó mới có kết quả.
Còn cái chuyện mà con ngồi cái cơ thể con như là rã trùng biến, nó mỏi.
Không có, con mà niệm Phật thét rồi toàn thân nó điều hòa,
dạ.
kết hợp lại.
Mà cái người như vậy là trong cái xã hội cũng có làm được chuyện gì xong á thầy.
Thì mình niệm Phật là để cho nó hội tụ lại, nó sẽ xong.
Dạ.
Con bán bánh mà con sắp đặt không khéo, người ta vô người ta cũng không mua đâu.
Dạ. Dạ.
Cái gì nó phải trở về trật tự nó mới tốt.
Con lên đây có hai câu hỏi. Một là câu hỏi dùm cho mẹ con. Tại vì hai tuần trước đây trước khi đi đại hội, mẹ con có ngồi thiền và thấy trên cảm giác trên đỉnh đầu có điện chạy và kiểu như tóc dựng lên vậy đó. Rồi sau đó có một điểm mát mà chỉ trong vòng vài sư gòn thôi. Rồi mẹ con không biết đó là dấu hiệu gì mà đã từ đó tới nay không có thấy quay lại cái dấu hiệu đó nữa.
Cái đó là bà phải cố gắng tiếp tục niệm Phật nữa, bởi vì luồng điển nó mới xuất ra, nó liên hệ với luồng điển của vũ trụ một chút xíu thôi. Bây giờ bà phải tiếp tục nữa, nó đi tới mạnh dạn hơn.
À vậy là có tiến bộ.
Có tiến bộ rồi.
Dạ, con xin hỏi một câu nữa. Là mẹ con nói khi mà tu theo ông Tám thì không được đốt nhang, đốt đèn. Nhưng mà con không biết tại sao, con thấy như không làm như vậy thì có lỗi với bề trên.
Có bề trên nào bắt lỗi con đâu. Có bề trên nào bắt lỗi dẫn tới đây ra rồi.
Con không biết, con cũng không cảm, con thấy không an tâm. lúc mà con đi làm về gì con cũng thấy đốt nhang hoặc đốt đèn, con cảm thấy gì có cái gì ấm trong lòng cơ.
Cái đó là
con
cái tập,
cảm thấy như con đã nghĩ tới
cái đó là cái trời. Tập quán của con. Con như con đi làm gì con hít xì ke thôi. Rồi bữa sau mà về con không có xì ke hít là con buồn.
Chỉ là một điều hồi xưa gì con chưa hỏi ai hết chưa. Khi mà con phải là người vô thần. Tại vì tất cả các dòng họ con ai là cũng người là người đạo Phật hết trơn. Mà sau khi con niệm Phật hoặc là con nghĩ tới trời Phật, lúc nào cũng như có một cái gì trong con như 70% thì nói quy mà 30% thì chống lại. Thì con không biết tại sao. Con đã đi tất cả các nhà thờ mem qua bên đạo Orthodox gì, con thấy người ta sùng kính quỳ lại, nhưng mà lúc nào con cũng thấy như có một cái gì phải con phải làm, con chống lại. Mặc dù con cũng làm theo người ta, nhưng mà con không biết tại sao trong con có những cái chống lại những cái điều mà con muốn đi theo, cũng như là con không có xong cuộc xong để đi theo trời.
Con chưa có trật tự hòa hợp với trời đất. Trời cũng có energy, đất cũng có energy, mà trong tâm con cái energy không có unifié.
Khi mà con ngồi con niệm Phật, lúc nào con cũng thấy như có cái gì chống lại con, biểu con đừng niệm. Và con không biết tại sao vậy.
Có biểu đừng thì con càng làm họ sẽ phục.
Con
hiểu không? Dạ. Đó là cái khối thần kinh tập quán từ nhiều kiếp rồi, xa xưa tới bây giờ. Bây giờ con phải làm tới để nó mở ra, nó unifié mới được.
Kính thưa ông Tám, con là bạn đạo Bỉ. Hôm nay con lên con chúc sức khỏe ông Tám, nhờ con nhờ ông Tám soi giùm con thử coi. Con không biết, con thiền thì cũng được lắm, cũng có khai mở rồi, con biết hết, nhưng mà sao con cứ bệnh hoài.
Sao cái bệnh không biết chứ. Yeah. Đừng nói tôi biết hết. Biết. Yeah. Hết mà chỉ có cái bệnh không biết.
Yeah.
Rõ ràng đó.
Dạ thưa hỏi. Mà bệnh của con không đi bác sĩ khám không thấy gì hết. Đi bác sĩ nào cũng vậy, khám không có cái gì tốt, không có gì hết. Mà con bệnh nhưng mà con khỏe, con mạnh. Bệnh mà bệnh lạ lắm. Bệnh lạ lắm Tám. Vậy thì đi đâu, đi đứng, đi
lạ,
đâu cũng được. Dạ.
Lấy cái phương pháp lạ để trị cái bệnh.
Dạ, con không biết lấy phương pháp gì để
lấy
trị.
Lấy nguyên lý Nam Mô Di Đà.
Dạ,
Phật.
Dạ, con niệm dữ lắm ông Tám. Dạ,
phải
con niệm đi đứng nằm ngồi
gì. Phật Nam con... là gì, Mô.
Dạ.
Là gì, phải hiểu rõ cái đó.
Dạ.
Thì tự nhiên nó mở.
Con niệm mà không có niệm giống ông Tám được. Tại vì hơi con ngắn. Con niệm thường vậy thôi, nhưng mà con niệm
dùng
hoài.
Dùng ý niệm chứ.
Ông Tám biết không, cái lưỡi cứ để đây niệm hoài. Con mỏi miệng cứ mày niệm hoài.
Dày công một chút, đừng có sợ mỏi.
Dạ, thì
mình hành để tự cứu mà làm
con
sợ.
Cũng gặp ông Tám nhiều lần đi đại hội này kia mà con không có dịp để tới để hỏi ông Tám này kia thôi. Ông Tám cho con một lời gì để cho con về.
Ông Tám cũng
con
người,
ngồi yên.
Người tầm
dạ.
Thường như con vậy thôi.
Dạ.
Nhưng mà ông Tám khổ quá.
Có,
ông Tám,
ông Tám dòm thử
niệm Phật
con,
liên tu.
Dòm con coi con có
mới
cái
giải
gì
được.
Cái gì lạ không biết. Có khi con cũng làm thơ mà điều thơ lục bát không giống thơ ông Tám.
Niệm Phật như... niệm Phật sau này làm thơ giỏi lắm.
Dạ. Vậy tỉ như con như hôm qua ông Tám ngồi đi giảng ở dưới con làm thơ mà rồi con không có viết con quên hết. Còn làm thơ vậy tỉ như con thấy một cái gì đi cái cảnh gì ấy đó con làm được.
Hợp với nguyên điển của trời đất là
mà sao
thơ
con
nó
biết
ra để nó nhắc nhở mình.
Ông Tám lúc mà con mới tu 5-7 năm rồi đó, con khai mở dữ lắm mà sao tự nhiên bây giờ nó đau mất hết.
Tại thiếu niệm Phật mà thôi.
Dạ. Con niệm nhưng mà không có thường niệm. Thường niệm chứ không có nè vô biệt niệm. Dạ.
Thường niệm là vô biệt niệm là.
Dạ.
Nãy giờ nói chuyện trong đó có niệm không?
Dạ. Nói chuyện con không có niệm.
Nói chuyện mà trong này
dạ.
Cứ nghĩ Nam Mô Di Đà
dạ.
Phật là kêu vô việc niệm.
Dạ.
Nào. Dạ. Nói chuyện rồi cúp không niệm Phật là
dạ,
mình bị
thôi giờ
rồi.
Ông xin con xin ông Tám cho con về con tu cho nó bền thoảng thân thể.
Cái niệm Phật phải liên tục.
Dạ.
Đừng có ngưng nó đứt đoạn nó thành một đống rác lộn xộn
dạ.
Trong nội tâm.
Dạ. Thưa dạ.
Kính thưa thầy, con thiền bấy lâu nay mà con thấy con không có cải sửa được. Con nghĩ là chắc con thiếu cái phần kiểm điểm trong ngày. Con thấy trong phương pháp công phu có dạy cái phần kiểm điểm. Xin Thầy chỉ dạy thêm cho chúng con về
mình kiểm điểm. Kiểm điểm, nhưng mà bây giờ tôi cho tắt là đi mau kêu niệm Phật là kiểm điểm. Cả ngày mình rảnh, có thì giờ nào rảnh niệm Phật. Và nó gom ý mới kiểm điểm được. Còn cái ý nó phân tán kiểm điểm được. Đời đạo mình kiểm soát bữa nay mình có giận ai không, có hờn ai không. Thì khi mà niệm Nam Mô Di Đà Phật nó gom rồi á, thì cái ý mình tưởng á, thì mình biết rồi, nó chiếu ra liền à. Bữa nay mình ghét người cha đó, tức quá. Nó nói câu nặng mình tức quá. Nó tức á, nó làm mình mất quân bình. Thì tối mình ngồi không có yên. Mà nó cứ hiện ra cái hình đó hoài. Thấy không? À, khi mà con giận ai nó hiện cái đó ra hoài. Nhiều khi thiền ca đêm cũng giải quyết không được nữa. Thì chỉ có niệm Phật mới giải quyết được. Cái thức hòa đồng nó mở rồi. Mình thấy người đó là mình có gì mà đáng giận. Thấy không? Chị đó là tôi có gì đáng ghét. Thấy không? Tất cả đều là tôi có gì mà buồn. Thì tự nhiên nó mở liền. Mà nhờ cái tham ô chứ đã không. Bất kiểm điểm được. Cho nên bây giờ cấp tốc cho nhắc lại một lần nữa là Kinh A Di Đà có phân tích tất cả những trong cơ thể. Thấy chưa? Rồi tới cái nguyên ý của Nam Mô Di Đà Phật. Và vì chỉ chờ hành giả thực hành để khai mở cơ cấu đó. Thì không mở ra làm sao biết kiểm điểm. Không thấy cái ly mà thấy ly dơ đâu mà kiểm điểm. Phải thấy cái ly mới kiểm điểm chứ. Thấy cái micro mới sử dụng. Còn thấy không? Cho nên phải dùng cái nguyên ý Nam Mô Di Đà Phật. Rảnh nhớ niệm. Bất ngờ. Cứ thực hành trong 6 tháng đều đặn như vậy. Con thấy nó khác rồi. Êm lắm. Cái gì tôi nói là tôi đã thực hành. Chứ không phải là tôi chỉ người ta mà tôi không làm. Tôi đã thực hành. Tôi thực hành cái niệm Nam Mô Di Đà Phật. Chứ đến nỗi mà nó nhóm chỗ này rồi. Bà Tám đi ngang. Gõ cái đầu cái cốc. Kéo lỗ tai. Tôi cũng niệm vậy. Cứ niệm hoài. Tức quá mà. Cái tâm mình sao nó loạn quá, cứ niệm cho nó quy nhất.
Kính thưa Thầy, chúng con xin hỏi Thầy một câu hỏi chót là về cái phần chuyển dưỡng.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.